năm châu bốn biển, đừng thấy tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, đừng thấy tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, đừng thấy tinh độ chân gian.
Tôi xin nói từ đầu điều với một câu đầu khác dựa vào phẩm Phạm Thành Nhi trong kinh Đại Pháp Ứng Bàn, và cái trọng tâm của người đề cập đến đó là Bồ Tát và Kẻ Thân. Trong phẩm Đại Pháp Ứng Bàn là một cái phẩm khuyên tất cả các vị Bồ Tát phải thực tập trở thành Kẻ Thân. Nếu như Kẻ Thân dưới góc độ của thế gian học được hiểu là hạnh phúc, khi được thể hiện qua thứ nhất là không có định danh đối tượng, thứ hai là không có phân biệt về hành kiến, thứ ba là không có cố định tác tạo bất cứ hành động lớn nào, sống trong trạng thái hồn nhiên vô tư, được cha mẹ chăm sóc với các cái quyền căn bản nhất con người, quyền được học, quyền được nuôi dưỡng, quyền được vui chơi và quyền được hạnh phúc. Thì trong kinh Đại Pháp Ứng Bàn do Phật khuyên tất cả các tác giả hướng về con đường đại thừa phải được tập dưới các cái tổ đầu tiên về phương diện tâm linh.
Điều thứ nhất, kinh Đại Pháp Ứng Bàn Phật khuyên chúng ta hãy thực tập cái hạnh thứ nhất của tuổi thơ là hạnh không vận động. Kinh mô tả các hài nhi khi mới sanh không thể tự mình đứng dậy đi tới đi lui nói chuyện. Các vị Bồ Tát thực tập theo hạnh tuổi thơ đó là không nên để cho tất cả các pháp tướng khởi dậy trong tâm của mình. Như Lai chưa từng dừng vì Như Lai chẳng bao giờ chấp thủ một pháp tướng nào. Như Lai chưa từng đến vì Như Lai đã đạt được pháp thân và không còn bị trạng thái lay động. Như Lai chưa từng đi vì Như Lai đã đạt được thực tướng của Niết Bàn rồi. Như Lai chưa từng nói vì Như Lai nói tất cả mọi giáo pháp trên nền tảng duyên khởi và chúng sanh được an lạc giải thoát, nhưng thực ra là chẳng nói một điều gì. Đó là nguyên văn cái đoạn mô tả trong kinh Đại Pháp Niết Bàn. Ở đây khi hành giả thực tập hạnh hài nhi thì rõ ràng là ta bắt chước làm sao về phương diện tâm linh á, cái không khởi dậy, không đứng được, không đi, không tới, không lui, không nói chuyện. Đối với các hành giả được hiểu đó là đừng để cho ta bị vướng dính vào bất cứ một pháp tướng nào. Khởi dậy các pháp tướng là khởi dậy sự chấp trước, và do vậy các phiền muộn diễn ra trong cuộc đời theo đó mà gia tăng. Việc khởi chấp một cái pháp tướng nó thường là bắt nguồn từ những cái mối so sánh với một hệ quy chiếu. Ta có khuynh hướng lấy mình làm cán cân, lấy mình làm trọng tâm, và tất cả mọi người còn lại đó được xoay quanh cái trục xoay của ta. Càng so sánh nhiều chừng nào ta khởi dậy các pháp tướng hơn, thua, kém, bằng, và dẫn đến rất nhiều sự phá hủy mà dân gian thường nói là ta bị rơi vào tình thế là đứng núi đẹp trong núi nọ. Một khi mà có một cái khởi tướng được xuất hiện trong tâm đó, lúc đó đó tất cả mọi đối ngẫu ở trong cuộc đời nó trở thành như là những chuyến tiến. Ta có thể thiết lập liên minh với những người đồng gu, đồng cộng nghiệp, và ta thiết lập cái liên minh đối lập lại với những ai, những gì nó không thuộc về cái cộng nghiệp của mình. Và cái thế phân tranh đó sẽ làm cho chúng ta chấp thủ và phía mình và muốn loại trừ những phía đối lập với chúng ta. Trong cái đó Như Lai dạy chúng ta và tất cả các vị Bồ Tát là làm thế nào để sống với cái pháp thân không lay động, vì tất cả mọi giá trị đạt được đã đạt được rồi, cho nên không còn đi tới đi lui đi xuôi đi ngược trong sanh tử luân hồi. và mọi một ứng xử ở trong cuộc đời như là một cái sự trải nghiệm tùy duyên theo quyền lực để độ sinh mà thôi. Còn đối với tình trạng thực tập và dấn thân các Phật sự, chẳng hạn như là giảng kinh, thuyết pháp, độ người, giúp cho người chưa biết đạo hiểu được chánh đạo, nhưng đừng bao giờ nghĩ vào cái công tráng của mình. Vì trường hợp đó thì Đức Phật nói là chưa từng nói một lời nào. Ở đây ta cũng nên hiểu, Đức Phật rõ ràng không phủ định tính cách trách nhiệm về những phát minh chân lý mà Ngài đã đóng góp cho lịch sử tư tưởng của nhân loại thông qua bài kinh Tứ Diệu Đế và nhiều học thuyết khác. Ở đây Ngài muốn xác định cái tính vô ngã trong việc cung ứng chân lý cho cuộc đời, cho nên nói tất cả nhưng mà không hề thấy rằng mình có công trạng trong vấn đề phát kiến và phát minh. Đó là một điều mà tất cả những người tu học theo hạnh Bồ Tát cần phải thực tập để không rơi vào chủ nghĩa công thần. Hạnh phúc thứ hai của trẻ thơ là không định danh đối tượng. Định danh nó là một tiến trình của truyền thông, như là một yêu cầu của các mặc định xã hội. Tất cả mọi người, nam hay nữ, khi mới lọt lòng thì phải được đặt cho một cái danh tánh. Phần lớn lấy theo họ cha, một số lấy theo họ mẹ, một số tình huống còn lại gồm cả cha lẫn họ mẹ. Một số dựa vào những tình tiết biến cố trong cuộc đời của người cha người mẹ mà tên của đứa trẻ được đặt. Trong cái đó, việc định danh đối với các vị Bồ Tát và trong truyền thống tâm linh của Đạo Phật Đại Thừa thì thường gắn liền với một hạnh nguyện, với một công đức, cho nên tên của các vị Bồ Tát là một phương pháp thực tập. Do đó thực tập theo danh xưng của các vị Bồ Tát là ta đang thực tập một cái hạnh đặc biệt mà không có vị Bồ Tát nào giống với vị Bồ Tát nào. Nguyên văn kinh Đức Phật từng nghĩ như sao? Anh Nhi không gọi tên những đồ vật cùng một tên gọi thống nhất vì chúng chưa thể rõ biết tên và định danh. Cũng như vậy, tất cả các chúng sanh với nhiều chủng loại khác nhau, ở nhiều địa phương khác nhau, ngôn ngữ vốn chẳng đồng, nhưng là vì phương tiện thuận theo ngôn ngữ của họ làm cho các chúng sinh nhân đó mà hiểu bước được các pháp âm màu nhiệm. Như vậy là việc thực tập hạnh Anh Nhi thứ hai này đó là làm sao để giúp cho tất cả các hành giả hướng về con đường tâm linh đó, là đừng có định danh dán nhãn các đối tượng. Việc định danh dán nhãn các đối tượng theo luật định đó là một yêu cầu không thể thiếu, nhưng trong tương quan xã hội đó nó sẽ trở thành như là một thành kiến. Ví dụ trong một giai đoạn nào đó ta đã từng sống với một người ở vùng A, vùng B, vùng C của Việt Nam và ta nghĩ rằng đó như là cá tính vùng miền vốn được hiểu như là cộng nghiệp, và những trắc trở, những cái gập ghềnh trong tương quan xã hội với người đó sẽ được chúng ta lưu giữ lại bằng một nỗi ám ảnh, và về sau những người khác, có thể là hàng người, hàng vài chục ngàn người, hàng triệu người xuất thân từ cái địa điểm của cái người có gốc mặt với chúng ta vốn không hề có chung cộng nghiệp như cái người mà chúng ta đã gặp, ta vẫn dán một cái nhãn rằng người đó có cùng chủng loại tính cách, và ta phán cho một câu là con người có thể thay đổi vóc hình chứ không thay đổi được tính cách, như là một cái phần ta định danh cái sự vật theo một cái cách thức gần như là bắt dư bắt giật, và tập kết tất cả mọi kinh nghiệm định danh trong các tương quan xã hội sẽ làm cho chúng ta trở nên rất dè dặt và không tin những gì diễn ra khác với cái tiến trình mà mình như là một cái phần rất quan trọng của tiến trình lịch sử. Lối sống quan niệm như thế thì thường được gọi là sống với thành kiến, sống với những cái mặc cảm, sống với những nỗi ám ảnh, sống với những cái gì đã từng diễn ra. Trong cái đó bản chất của thực tại theo Phật giáo nó là hiện tiền, mà hiện tiền đó lại thuộc vào duyên khởi. Duyên khởi bao gồm mối tổng hòa của tất cả các điều kiện, con người, sự vật, hiện tượng, tình huống, giáo dục, nghiệp chung, nghiệp riêng. và sự tương tác giữa những thứ này. Cho nên không có tình huống nào hiện tiền nào giống với tình huống nào và hiện tiền khác. Chính vì thế, việc định danh một đối tượng để tạo ra một thành kiến là một sự sai lầm, dẫn đến sự đổ vỡ trong các mối quan hệ và tương quan xã hội. Do đó, thực tập theo hạnh không định danh đó, thì ta nhìn con người với một cái sắc thái rất là mới. Và do vậy, những thói hư, tật xấu, lỗi lầm, trở ngại của một người nào đó, ta dễ dàng ứng xử với tinh thần rộng lượng, tha thứ, bỏ qua, để tạo điều kiện cho người đó có một cái cơ hội để mà hồi đầu. Nếu tất cả các nhà tội phạm học và những người nhân viên giám thị ở trong các trại giam, các trung tâm cải tạo đó có được cái nhìn từ phương pháp tu tập thứ hai này của Đại Bác Niết Bàn, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái việc giáo huấn ở trong các trung tâm vừa điều đó sẽ có một cái kết quả tốt đẹp hơn. Tức là nhìn người với các cái diễn tiến hiện tại chứ không bằng cái lăng kính quá khứ của người đó. Hạnh thứ ba là hạnh không phân biệt. Kinh dạy rằng anh đi chẳng biết khổ vui, không phân biệt ngày và đêm, cha mẹ thân sơ, thương ghét và ăn oán trong đời. Cũng như vậy, các vị Bồ Tát vì chúng sinh chẳng nên bận tâm đến khổ và vui, không phân biệt ngày và đêm, phải thể hiện tâm bình đẳng vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, không có quán tưởng về người thân kẻ sơ và những thiên sai dạng biệt trong sinh giới. Phương pháp thực tập này cho các hành giả đại thừa đó phát triển được lòng từ bi ở mức độ cao nhất. Dựa vào cái hình ảnh của các trẻ thơ không phân định được tất cả mọi thứ, vì chúng sống một cách rất là vô tư, các hành giả đại thừa phát nguyện làm sao xem tất cả mọi người, dầu thuận hay là nghịch, bạn hay là thù, thân hay là sơ, đều là các đối tượng cần được thể hiện hạt giống nhập thế với sự quan tâm giúp đỡ họ. Làm thế nào? Bằng mọi cách, với sự cam kết để cho họ trở về với con đường chánh pháp và sống an vui hạnh phúc ở trong cuộc đời. Tâm lý thông thường của chúng ta là ủng hộ những người thân, quan tâm thương nâng đỡ những người cùng cùng với mình, và ta có một cái khuynh hướng luôn luôn thể hiện sự đối lập với những người trái ngược với ta. Vậy nhất đó, nó như là một cái phản ứng tự vệ hay là phòng vệ. Và thứ hai đó, ta thiết chặt các cái mối liên hệ đồng cảm, đồng nghiệp, đồng sàng, đồng mộng, đồng lý tưởng, đồng khuynh hướng. Và do đó, sự thiết chặt này sẽ giúp cho ta đứng vững ở trong cái tương quan xã hội với các lực lượng đó là phía mình. Trong khi đó, con đường nhập thế của Bồ Tát thì hoàn toàn khác. Là bởi vì Bồ Tát không phải làm vì lợi ích cho bản thân, mà là lấy tha nhân và chúng sinh làm đối tượng để thực hiện một cách toàn mãn các cái hạnh đức tốt mà một vị Phật trong tương lai cần phải có. Dĩ nhiên cái mối quan hệ bình đẳng và lòng từ bi phân biệt đó càng được thể hiện ở mức độ là quán căn cơ và nhân duyên, để chúng ta chu cấp các cái dưỡng chất tâm linh đó một cách thích hợp, chứ phải là đối với thành phần nào, đối tượng nào ta cũng cho cùng một dưỡng chất giống như nhau. Với quan điểm đó, cho nên tinh thần Bồ Tát Đạo đi vào trong cuộc đời đó, bộ những người khác tôn giáo không còn là một trở ngại lớn. Giao du với những người có quan điểm ý thức hệ chính trị và triết học khác với Đạo Phật đó, không còn là một trở ngại nữa. Ta có thể hiểu rất rõ bối cảnh lịch sử, bối cảnh xã hội, bối cảnh văn hóa và bối cảnh hiện thực, làm sao để cho họ có thể dễ dàng chấp nhận được cái nền minh triết Phật giáo mà không trải qua cái giai đoạn là khủng hoảng nội tại tâm lý khi phải chọn một cái mới và bỏ đi hay là tẩy não những cái cũ đã có sẵn. Để làm được việc đó thì các hành giả thừa nên thực tập cái phương pháp là làm đạo trên nền tảng các dữ liệu văn hóa mà họ đã từng có một mối quan hệ rất là mật thiết trong quá khứ. Tức là ta sử dụng cái dữ liệu văn hóa đó là một cái công cụ để triển tải Phật học và giải thích cái tinh thần Phật pháp cho họ biết thì họ sẽ tiếp nhận một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Trong mỗi tôn giáo đó đều có những cái thuật ngữ mà đứng từ một góc độ tương đối đó, nó có thể có tương đồng nhất định nào đó với các thuật ngữ trong các tôn giáo còn lại. Sử dụng các cái thuật ngữ tương đương như thế để ta mô tả một cái nền tảng minh triết cao hơn, sâu sắc hơn, thì người ta sẽ tiếp nhận một cách dễ dàng hơn. Chẳng hạn, đối với người chưa từng thấy cọp là gì, thì việc mô tả con cọp bằng hình thù con voi hay là con lừa hay là con lạc đà có lẽ là không hiệu quả. Mà ta chỉ cần lấy con gia súc, đó là con mèo, nó con cọp cũng giống như thế, diện tích nó lớn hơn vài chục lần, nhanh nhẹn hơn, dữ tợn hơn, ăn thịt người, và phải giam giúp nó trong những cái khu đặc biệt có an ninh phòng hộ cẩn mật, vân vân. Thì người chưa từng thấy được con cọp sẽ hiểu được con cọp thông qua việc cảm nhận cái hình ảnh quen thuộc của con mèo. Thì cũng bằng cái phương pháp đó, không phân biệt thân sơ, thì các hành giả đại thừa sẽ đi vào trong lòng cuộc đời bằng những cái dữ liệu biệt nghiệp của chúng sinh, và chúng sinh sẽ tiếp nhận một cách dễ dàng và có kết quả hơn. Thứ tư, anh Nhi có hạnh là không có cố ý tác đạo. Kinh dạy rằng các anh Nhi không thể tác đạo các việc lớn, việc nhỏ, mọi thứ hầu như là cha mẹ làm giùm hết. Cũng vậy, vị Bồ Tát trong cuộc đời không tạo nghiệp lớn, tức là nghiệp sanh tử. Bồ Tát cũng không bao giờ tạo các nghiệp nhỏ, tức là không để cho tâm Bồ Đề mình bị thối thác dù dưới bất kỳ một nghịch cảnh nào. Ở đây ta thấy Đức Phật đã so sánh một cách rất là ví von và triết lý giữa một cái hình ảnh rất là bình thường của một trẻ thơ không biết việc lớn việc nhỏ, trách nhiệm và mối quan tâm về bản thân của mình và cuộc đời, với một cái hành động là không tạo nghiệp sanh tử. Có lẽ từ cái mô tả nguyên tắc này mà các vị thiền sư Trung Quốc đã kết ra một cái câu như là công án cho việc thực tập, đó là sanh tử sự đại. Vượt qua được sanh tử là mối quan hệ lớn nhất mà các hành giả hướng tâm về cần phải chú ý đến. Không tạo nghiệp sinh tử theo tinh thần của Phật giáo nói chung, dầu là quan hệ Pali, A Hàm hay là Đại Thừa, có nghĩa là chuyển hóa năng lượng tính dục và không để cho giác quan bám vào các cái thú vui của các đối tượng trần cảnh như là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, tai xúc chạm và ý thức hình dung. Thì nhờ chặt đứt được cái sự chấp mắc và ái luyến trong tiến trình của các giác quan, bà hành giả làm chủ được sáu giác quan. Trên nền tảng đó, hành giả sẽ không nắm lấy tướng chung, tức là cái tổng nghiệp của các chủng loại, tổng nghiệp trên từng con người, và không bám vào tướng riêng, tức là những cái cá nghiệp mà nó trở thành như là cái nét đặc biệt hay là cái cá tính của từng con người chúng ta có chuyện tiếp xúc hay giao tế. Nhờ đó hành giả buông xả được các nghiệp, phải được thể hiện ở một mức độ có hiệu quả cao nhất, thì lúc đó việc làm chủ các giác quan sẽ không còn bị cái nền tảng các cái tàn dư của nghiệp trong quá khứ đó thôi thúc, hay là trở thành như là một cái mối quan hoại thầm lặng bên trong. Thì đó là hành giả được gọi là đang chấm dứt được việc lớn của sanh tử. Ở một cái phương diện khác, cái việc nhỏ được Phật hiểu đó là tâm hướng về sự giác ngộ, làm tất cả các Phật sự, dấn thân trong các cộng đồng, giúp đỡ tha nhân chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là làm sao chuyển thể chúng trở thành là một phương tiện để chúng ta đạt ngộ được sự giải thoát an vui, chứ không phải là cái thành quả phước báo ở cõi trời cõi người, vân vân. Bát chánh đạo được xem là con đường trung đạo mà Đức Phật đã khám phá và tuyên thuyết cho năm anh em người Trần Dương tại vườn Nai, được kinh Tạng Pali phân chia làm hai giai đoạn. Đối với giai đoạn tâm linh một, các hành giả tại gia và những người phàm phu kẻ tục thực tập một cách viên mãn, thì quả chứng đạt được ở hiện tại và đời này là phước báo và hạnh phúc. Ở cấp độ tâm linh 2, phần lớn thích hợp cho giới xuất gia và những người tại gia miên mặt như là người xuất gia, lấy sanh tử là mối quan hoài, thì kết quả đạt được là sự chứng đắc từ sơ quả cho đến tứ quả, hoặc là đang trên con đường hướng đến bốn quả thánh này. Như vậy, trong bài Kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật đã phân định rất rõ là các giáo pháp đều có hai cấp độ để thực tập. Và người tại gia đó thì có cái cấp độ tâm linh khác với người xuất gia, cho nên đó sẽ có thể là một sai lầm về phương pháp luận tâm linh nếu những người tại gia đều muốn đạt được sự giác ngộ khi mà đề sống vợ chồng và phương diện khéo hôn nhân vẫn đang còn có hiệu được pháp lý của nó, thì cái việc mà dấn thân một cách miên mật như những người xuất gia sẽ có thể tạo ra những cái đà cản cho đề sống hạnh phúc gia đình. Nói một cách khác là ai không thỏa mãn với hạnh phúc tại gia đó thì có thể trở thành người xuất gia, nhưng khi là còn người gia thì ta nên sử dụng con đường trung đạo thông qua bát chính đạo ở mức độ tương đối để ta có cái phước báo trần thế và không bị đắm nhiễm ở trong việc hưởng thụ chúng, được xem là đã đạt được cái mưu cầu hạnh phúc cho bản thân và cho tha nhân rồi. Không cố ý tạo tác có nghĩa là ta ý thức rất rõ nghiệp nào đã dẫn đến sinh tử luân hồi, nghiệp nào hướng đến niết bàn, nghiệp nào hướng đến các quả phước báo. Một số người trong chúng ta mặc dù biết rằng là dấn thân một con đường đó là có thể bị tụ đày, cái con đường trả quả xấu hiện tại đó rất là nhiều khê, và tiếp tục phải gắn lấy cái hậu của nó trong tương lai lại càng nhiều hơn thế nữa, ấy thế mà không dừng được. Trong khoảng 4 tuần vừa qua đó, thì trên báo công an có về tướng cướp Bạch Hải Đường, và cái số báo cách đây 3 hôm đó có giải mã các hình xăm và chữ viết ở trên cơ thể của tướng cướp này. Kết luận của vị đại tá nghiên cứu đặc biệt về Bạch Hải Đường đó cho chúng ta biết Bạch Hải Đường không phải là một người giết người như là trong dân gian đã tuyên truyền như là một huyền thoại. Trong suốt cuộc đời tướng cướp thì ông chưa từng bóp cò, chưa từng cầm dao đập, mà bằng cái phương pháp khéo léo ông cưỡng đoạt tài sản của những người giàu, rồi báo hiếu cho mẹ, lo cho vợ. Nhưng cuộc đời của ông ta thì ăn ái đa tình, si tình, cho nên đó, bao nhiêu tiền đó nó cũng tan phí hết, cuối cùng nó chết một cách rất là khốc. Ở trên ngực của ông đó, thì có xăm mẫu Đức Phật, và điều đó chứng tỏ rằng ông là một người Phật tử. Và ông cũng có ghi lại trong những bức thơ cuối cuộc đời đó, là ông rất là cảm kích Đức Phật, như vì cái nghiệp bản thân mình xấu quá, cho nên đó là muốn học theo Đức Phật mà vẫn học không nổi. Do đó ông vẫn mong mỏi trong những bức thơ đó rằng là tất cả mọi người trong cuộc đời này nên học theo gương Đức Phật để cho cuộc đời bớt khổ đau. Tức là vẫn biết rằng mình đang đi trên con đường xấu, nhưng vẫn phải tiếp tục, vì cái nhu cầu của cái chủ nghĩa hưởng thụ bao giờ cũng là tăng dần điều, chứ không bao giờ có điểm dừng. Cái thứ hai đó, những người tướng cướp muốn cho đồ đệ của mình đó trung thành một cách tuyệt đối, thì họ sẵn sàng hy sinh tất cả các quyền lợi của bản thân để chu cấp và nuôi cho đàn em, thì đàn em mới sống chết với mình như là những người trung thành nhất. Nhưng mà trong thế giới giang hồ, cái đó nó chỉ là tạm thời thôi. Đến lúc chết rồi đó thì mỗi người đó đều một hướng, đến lúc mà lâm nguy đó thì mỗi người chạy một kiểu, và thậm chí sẵn sàng là bán đứng luôn là cái người đã cưu mang mình. Bạch Hải Đường đã xâm lên cơ thể mình những cái câu nói như thế. Ông rất là hận tình, hận đời, hận người, và hận luôn cả chính bản thân mình. Như vậy, việc cố ý tạo tác các cái nghiệp đó, nó thường ở cái tuổi mà con người đã bắt đầu có nhận định đánh giá rồi. Cái hạnh anh nhi đó, mà trong kinh nói đó, tức là tới tuổi trẻ thơ, từ 1 đến 3, 4 tuổi thôi. Lúc đó thì hầu như là mọi cái phán đoán về thiện ác thế này thế kia hầu như thì chưa có. Cho nên là cái ước muốn làm việc này, việc nọ, nó thường thể hiện qua những cái dấu hiệu truyền thông đơn giản như là cái tiếng cười, như là sự méo miệng, như là tiếng la khóc, như là mất ngủ, như là sự dãy dụa vân vân thôi. Mà ai là người mẹ và người cha có sự quan tâm á, sẽ cảm nhận được các ngôn ngữ truyền thông này, mặc dù ta chưa từng có những cái bộ từ điển về ngôn ngữ của trẻ thơ như thế. Trong khi đó, ở cái tuổi thiếu nhi, thanh thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, thì hầu như là mỗi một cái hành động á, nó đều biểu tỏ một ngôn ngữ, một sự truyền thông. Đặc biệt là những người mù sử dụng hệ thống ngôn ngữ ra dấu đó, sẽ làm cho những người có học theo hệ thống này cảm nhận được một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Mỗi một cái văn hóa đó đều có những cái hệ ngôn ngữ mặc ước đó hết. Có lần chúng tôi đã từng kể tại giảng đường này vì cái ngôn ngữ lắc đầu của người Ấn Độ được hiểu tương đương là sự đồng tình. Cho nên ai nhập cảng nguyên si nền văn hóa giao tới Việt Nam khi đang sống ở trong văn hóa Ấn Độ là một sự sai lầm. Bởi vì trong nền văn hóa Việt Nam á, gật đầu là đồng ý, lắc đầu là phản đối, lắc đầu là không đồng tình, lắc đầu như là một sự ngạc nhiên, vân vân. Do đó lấy cái gì đó làm hệ quy chiếu để thể hiện một sự tác ý về phương diện nhận thức đó, sẽ làm cho các mối tương quan trở nên đôi lúc là căng thẳng. Các vị thực tập Bồ Tát hạnh đó, thì lúc nào cũng phải không để cho tâm Bồ Đề bị thối thất. Tâm Bồ Đề nó như là một trứng nước, gieo trồng nó thì rất khó, phá hủy nó mặc dù được nhưng làm cho nó thất điên bát đảo, và con người hành giả bị ba chìm ở nó tám lên đên đó, không phải là chuyện quá khó. Cho nên tiến trình của sự thực tập là làm sao giữ được cái tâm hướng về giác ngộ, để cho mọi biến cố diễn ra nó không làm cho hành giả bị lay tập, thôi thất tập. Có rất nhiều người quan niệm một cách rất là mơ hồ rằng khi làm các vị Bồ Tát, dấn thân các Phật sự, trì niệm các bộ kinh Đại Thừa như Pháp Hoa thì nghiệp sẽ bị đổ. Hiểu như thế là sai lầm. Làm Phật sự hướng tâm về Bồ Đề, dấn thân phụng sự chúng sinh vô ngã vị tha, nếu không chuyển được nghiệp bản thân và nghiệp tha nhân thì không bao giờ bị đổ nghiệp hết á. Cái nhân quả là một cái quy luật và cán cân rất công bằng. Có điều trước đây ta không quan tâm đến những quả xấu của các nghiệp và bất thiện trong quá khứ đã trổ hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút, nhưng ta lại phớt lờ đi. Đến cái năm đó bị các ông thầy pháp, thầy tướng, thầy bói nói rằng đây là năm tam tai, 30 trở đi 33 trở lại là rất nhiều điều xấu, thì mỗi một cái biến cố nho nhỏ, những cái nghịch cảnh không đáng bận tâm là làm cho chúng ta quan hoài nó hơn bao giờ hết. Và chính những nỗi ám ảnh này nó làm cho mình bị lặng nặng trong cuộc đời trục trặc. Và ngay cả trong những cái năm được gọi là sao tốt chiếu mệnh đi nữa, ta cũng có rất nhiều các sự trục trặc, nhưng vì ta không bị nỗi ám ảnh cho nên sự để ý nó không trở nên là mạnh. Cho nên đó, để ý đến nghịch cảnh thì nghịch cảnh đó như là một sự giãn nở, và cái sức ép tâm lý về sự giãn nở này sẽ làm cho chúng ta cảm giác là nặng nề hơn, căng thẳng hơn, phiền não hơn và dễ thối chuyển tâm Bồ Đề hơn. Và thực tập theo bản kinh này thì các hành giả phải thấy là làm các Phật sự, các việc tốt mà không có chướng duyên á mới là một chuyện lạ. Quan niệm như thế thì ta đi trong cuộc đời rất là thông dong, và đã lúc không có nghịch cảnh mình cảm thấy nó hơi thiếu vắng cái gì nữa. Cho nên đổ lỗi nghịch cảnh như là một hiện tượng đổ nghiệp, vì hiểu như thế là sai về phương pháp luận tâm linh, sai về phương pháp nhân quả và sai về bản chất của hiện tượng cũng như là bản chất của thế giới xung quanh chúng ta. Nói tôi lại, qua thứ tư này thì các hành giả sẽ thấy rất rõ là con đường thẳng tế đạo giác ngộ Bồ Đề đó, nó đòi hỏi chúng ta phải vượt qua những cái mối quan hệ nhỏ. Bám tâm vào những việc nhỏ thì ta mắc việc lớn. Để ý vào những nghịch cảnh đó, thì ta không thể đi hết trọn con đường tâm linh. Và nhờ đó đó, các nghịch cảnh nó không còn là một mối đe dọa nữa. Hạnh thứ năm, đó là phương tiện được dạy dỗ. kinh định nghĩa như thế này: anh Nhi rất là có phước báo, được cha mẹ chăm sóc. Khi kêu khóc á, cha mẹ phải nuông chiều, chẳng hạn như là lấy một lá dương vàng rồi cho anh Nhi nhìn thấy và nói rằng đây là vàng thật. Vì mê vàng cho nên các trẻ thơ đã nín khóc. Hoặc là cha mẹ dụ dỗ bằng cách là cho rất nhiều các loại đồ chơi. Vì mê đồ chơi cho nên các anh Nhi đã không còn quậy phá cha mẹ nữa. Cũng tương tự như thế, Đức Phật như là một vị cha lành, như là một Đức Mẹ nhân từ, vì thương các chúng sinh giống như là mẹ thương các anh Nhi, muốn cho các chúng sinh dứt hết tất cả những cái tội ác, hoặc là hưởng được phúc cõi trời, hay là sống ở trong cảnh an vui tự tại. Cho nên đó, Đức Phật đã phải phương tiện nói ra rất nhiều các pháp môn khác nhau, mà trên thực tế đó, có Nhất Phật Thừa được xem là cái điểm quay về quan trọng nhất. Thì trong cái đoạn mô tả này, chúng ta thấy là các chúng sinh được xem như là anh Nhi, và gọi là anh Nhi mà nếu như không biết phân định được đúng và sai, cho nên đôi lúc nó có thể làm nư với cha mẹ ruột của mình, làm cho rất nhiều người cha mẹ phải điêu đứng vì nuông chiều con, và sợ rằng là nếu không làm như thế thì con sẽ có thể trở nên ngỗ nghịch. Đức Phật á thì không nuông chiều chúng sinh, nhưng mà ngược lại Đức Phật lại có những phương pháp để trị liệu thích hợp với căn tính của chúng sinh. Nhờ đó chúng sinh giàu thiên sai dạng biệt về cộng nghiệp và biệt nghiệp, nhưng mỗi khi thực tập được chánh pháp đều có kết quả giống như nhau. Như vậy là thuận theo chúng sinh mà không bị cái nghiệp riêng chung của chúng sinh níu kéo. Các vị Bồ Tát vào trong đời hòa quang đồng trần quá độ trên nền tảng là hiểu được cái nguyên nhân của biệt nghiệp và cộng nghiệp, thông cảm được những cái khó khăn và giới hạn của chúng sinh, và từ đó quá độ chúng sinh theo một cách thức rất riêng. Phương pháp áp dụng cho chúng sinh này có thể là không thích hợp cho chúng sinh còn lại, và do vậy sẽ là một sự sai lầm nếu ta cho rằng có một pháp môn được gọi là giảng năng cho tất cả mọi người. Cho nên pháp môn trong Phật giáo được hiểu là 84.000, mặc dù đây không phải là con số thật, nó chỉ là con số biểu tượng cho cái gì đó rất là nhiều. Ý muốn nói là ta có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau dựa trên những tiêu chí về chánh pháp như là tứ diệu đế, duyên khởi, vô thường, vô ngã, sáu pháp ba la mật, từ bi hỷ xả, và nhiều các cái tố chất tâm linh khác, biến sao cho các chúng sinh thông qua việc thực tập ở những cái cách riêng này, lòng họ được ăn vui, các nghiệp trần được rũ bỏ, những cái phiền muộn ở trong đời đó ngày càng được chuyển hóa đi, thì để chúng ta không còn các cái phân biệt đối xử giữa hiện tượng giới và bản chất, giữa chủng loại động vật này với những chủng loại động vật khác, giữa người này với người kia, giữa cái già với người trẻ, giữa nam với nữ, và giữa các tình huống biệt nghiệp và cộng nghiệp khác nhau. Do đó hành giả sẽ có được cái tâm rất là dõng mãnh vào trong cuộc đời và xem tất cả mọi người như là người thân ruột thịt của mình. Làm được như thế thì hạnh phúc sẽ có mặt với bản thân của người thực tập, và hạnh phúc đó sẽ được lớn mạnh đối với các đối tác được chúng ta quan tâm và chia sẻ giá trị của chánh pháp. Chúng tôi hy vọng rằng là cái việc chia sẻ một cách ngắn gọn về phẩm Anh Nhi ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn cái nghệ thuật làm sao cho mình bớt đi những đau khổ do vì phiền muộn trong năm tháng. Ngày rằm Trung Thu đã gần đến, bên cạnh việc chăm lo hạnh phúc cho con cháu của mình thì những người cha, người mẹ, người ông, người bà, chú bác, cô dì, thím mợ, cậu, vân vân cũng nên thực tập theo năm hạnh Anh Nhi mà Đức Phật đã nêu ra trong kinh, để cho các cái căng thẳng trong cuộc đời nó không còn là mối đe dọa hạnh phúc của chúng ta nữa. nhờ sự tu tập như thế, mặc dầu tuổi đã già, thân đã có nhiều bệnh tật, tóc đã bạc, da đã nhăn, có đã mỏi, nhưng tâm chúng ta lúc nào cũng sảng khoái, vui tươi, như lời chúc tụng của Hòa Thượng trưởng ban trong buổi pháp âm khi sáng. Làm được như thế đó thì rõ ràng đó, sự thực tập không chỉ là một ngày ăn vui, mà là cả một đời ăn vui hay là nhiều kiếp ăn vui. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin đáp lại thưa quý vị, muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa đi về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.